Đoạn thứ năm, Duyên Môn. Duyên Môn khởi vấn viết: Cái văn ngoại đạo, diệt đắc ngũ thông, Bồ Tát diệt đắc, cộng bỉ, hữu hà dị giả, nhập lý đáp, bất đồng, hà dị cố. Ngoại đạo, vị hữu năng đắc giả, Bồ Tát tức bất nhĩ, liễu đạt vô ngã cố giả. Vấn viết: Tự hữu thủy, phàm sơ học nhập lý, vị chung, vi chứng chân như, bạc tri diệu lý, giữ bỉ ngoại đạo ngũ thông, hà giả thắng. Đáp viết: Tiên thủ nhập lý, vi chứng, hà dụng, bỉ đạt sự ngũ thông hồ giả. Vấn viết: Nhược đắc ngũ thông giả, giao vi sợ thế sợ tôn, giao vi thế sợ trọng, tiền tri vị nhiên, khước tri quá sự, tự phòng khiên phạm, khởi bất thắng tai. Đáp viết: Bất nhiên, hà dĩ cố, nhất thiết thế nhân, tâm đa trước tướng, tham duyên sự nghiệp, phản ngụy loạn chân, bỉ tuy hữu thắng ý chi thông, thiện tinh chi biện, nhược bất tri thật tướng chi lý, giai bất miễn một ư liệt địa chi hoạn. Tức là Duyên Môn hỏi: Vốn nghe ngoại đạo cũng chứng được ngũ thông, tức là năm thứ thần thông, Bồ Tát cũng được, thì như vậy có khác gì với họ? Mới nhập lý đáp: Chẳng đồng. Tại sao? Ngoại đạo thì cho là có người hay được, còn Bồ Tát thì tức chẳng vậy, vì rõ chuốt vô ngã, tức là không có ngã. Hỏi: Từ ban đầu người mới học nhập lý chưa trọn, ngầm chứng chân như, hơi biết diệu lý, thì cùng với ngoại đạo được ngũ thông, cái nào hơn? Đáp: trước thì nhận lý nhập lý ngầm chứng, đâu cần họ đạt đến ngũ thông ư? Hỏi: nếu người được ngũ thông thì sẽ được đời tôn quý, sẽ được đời kính trọng, biết trước việc chưa đến, lại biết việc đã qua, tự ngăn ngừa tội lỗi phạm phải, thì đâu chẳng hơn sao? Đáp: Chẳng đúng. Tại sao? Tất cả người đời phần nhiều là tâm chấp trước tướng, tham duyên nơi sự nghiệp, tất nhiên là những cái việc mà tạo tác, tức là xôi ngược cái điều ngụy, làm loạn chân thật. Tuy là họ có được cái thần thông của thắng ý, biện tài của ngài Thiện Tinh, nhưng mà nếu chẳng rõ biết lý thật tướng thì đều chẳng khỏi bị cái nạn đất rút, tức là đất mà nứt rút xuống. Thì ở đây cái đoạn này là nói về thần thông có sai biệt như thế nào. Tức là hỏi rằng ngoại đạo thì cũng được năm thứ thần thông, rồi Bồ Tát cũng được thần thông, thì như vậy hai bên có gì khác nhau? Bên nào cũng được năm thần thông. Thì ở đây mới nói nó có chỗ không giống nhau. Bởi vì sao? Bởi vì ngoại đạo thì họ chứng được ngũ thông, nhưng mà đó là họ còn có gọi là cái chấp ngã, cho nên còn thấy có cái người hay được, không? Còn Bồ Tát thì không vậy, mà các ngài rõ suốt được vô ngã, bởi vậy cho nên nó không có giống. Bởi vì sao? Ngoại đạo còn cho là có người hay được, cho nên là còn thấy có ngã, mà có ngã cho nên là cái thần thông đó là cái thần thông do tu tập mà được, không? Tu tập mà được, rồi còn thấy có ngã, có người hay được, cho nên là có được thì rồi có lúc phải mất, không? Cho nên là thần thông đó nó cũng tạm thời trong một giai đoạn nào đó rồi nó cũng mất. Còn Bồ Tát thì các ngài nghĩa là rõ được cái đạo lý, thấu suốt được vô ngã, cho nên rồi hết cái phiền não, thì cái thần thông là tự nơi tự tánh nó hiện bài, chứ là cái dụng của tự tánh, cho nên rồi là không có mất, mà cũng không có cái người hay được, cũng không phải là có cái để được, tự tánh nó phát nó hiện thôi, chứ không phải là do cái công phu tu tập hay là mong cầu mà được. Thì như vậy đã là cái thần thông mà do công phu tu tập thì tất nhiên đó là do cái tạo tác, không? Tạo tác mà được, bởi vì ngoại đạo họ do họ tu luyện, như là những cái ông tiên chẳng hạn, hoặc là những cái ngoại đạo mà thời Đức Phật hoặc là trước Phật ở Ấn Độ thì do họ tu luyện cho họ cũng được những cái thứ thần thông, nhưng mà được đó thì họ còn có ngã, cho nên rồi cũng còn có cái phiền não tham sân si cũng vẫn còn, cho nên là có lúc phải mất. Bởi vậy cho nên trong đó có kể nhiều câu chuyện đó, như câu chuyện mà ông tiên mà đắc được ngũ thần thông, rồi mà khi mà bay qua cái chỗ mà ông vua ông đang chơi với vui chơi với đám thầy nữ đó, rồi ông thấy thì ông khởi cái tâm dục nhiễm, rồi liền mất thần thông rớt xuống, rớt xuống là bị ông vua chém. Thì như vậy đó là thần thông nó không có thật, cho nên nó khác với Bồ Tát. Rồi đây mới hỏi tiếp, nhưng mà từ ban đầu á thì cái người mới học đạo, người mới học thì nhập lý chưa có trọn, tức là mới học nhập lý chưa trọn, thì ngầm chứng chân như, tức là chứng mới chứng phần nào rồi thôi, cũng hơi biết diệu lý. Thì như vậy có khác gì với ngoại đạo được ngũ thông? Tức là bên nào hơn? Ngoại đạo thì được ngũ thông thì nó có những cái sức mà gọi là phi thường, người thường không làm được mà họ làm được. Còn cái này thì mình chỉ hơi biết diệu lý và ngầm chứng chân như vậy thôi, thì vậy là bên nào hơn? Thì đây mới đáp, trước đó là mình cần nhập lý, thấy không? Giờ ngầm chứng đâu có cần mà phải đạt đến ngũ thông. Bởi vì sao? Bởi vì trước đó là phải đạt cái đạo lý để mà tu hành thì cái phiền não nó mới hết. Còn mà được ngũ thông sớm thì sao? Đạt được ngũ thông mà chưa có mà đạt đạo á thì nó càng tăng thêm cái ngã mạn, không? Rồi phiền não nó cũng không có hết, mà khi còn nhiều phiền não nữa, vậy thì dễ tạo nghiệp thêm nữa, không? Bởi vì được thần thông á thì thấy mình hơn người, hơn người mà ai mà chọc tức cái thì dùng thần thông để mà hại. Bởi vậy cho nên mình đọc trong sách là thấy mấy ông tiên đó, mấy ông tiên mà tu mà được thần thông rồi, không? Nhưng mà khi mà gặp chuyện thì cũng nổi sân ào ào đó, rồi cái xuống núi rồi cái thì đánh nhau rồi đó, thì rồi cái thì sao? Bị đọa, thì mới chưa sạch hết những cái phiền não. Còn trước mà mình cần phải chứng được cái đạo lý để mà tu sạch hết những cái phiền não, thì sau cái thần thông mà nó có phát ra thì cái đó cái diệu dụng, mà cái diệu dụng đó thì nó mới chân thật, nó mới không có nguy. Bởi vậy cho nên trong kinh Nguyên Thủy cũng có kể câu chuyện mà có cái bà thí chủ đó, ở tuy là tại gia nhưng mà bà tu cũng là chứng được A-na-hàm, cho nên là bà cũng biết được những cái gọi là có tha tâm thông, ủng hộ các cái vị tỳ kheo tu hành rất là nhiệt tình, cho nên đa số những vị tỳ kheo thì thường đến đó để bà thí chủ này bà cúng dường lo chú đáo và tu hành nó dễ đạt được kết quả. Cho nên là một hôm thì trong cái đoàn mà của các vị tỳ kheo đó ở đó tu hành xong rồi trở về đến chỗ Phật rồi mới thuật lại, thì có cái vị tỳ kheo cũng phát tâm cũng ham muốn tu hành, muốn đến nơi đó để mà tu, thì ông mới đến đó. Đến đó thì ông thấy sao mà, nghĩa là mình tối á là mình khởi tâm mà muốn mai có ăn gì cái này sáng là phải dân đúng cái đó, ngày lâu bữa nào thường thường cũng vậy, khi mà đêm nay mà nghĩ rằng muốn ăn cái gì thì ngày mai cho thấy bà thí chủ này bà cúng dường đúng y cái món mình muốn. Ông cũng hơi giật mình thì ông nghĩ rằng chắc bà thí chủ này cũng có thần thông và biết tâm niệm mình hay sao. Vì vậy cho nên ông ráng giữ gìn tâm niệm, không có dám để mà nghĩ bậy sao bà biết thấy không. Thành ra mình ở đây mà nếu mà được vậy là tu hành chắc cũng dễ tiến lắm. Bây giờ mình nghĩ trong đầu thì cái nghĩ nó bậy tùm lum hết chứ đâu có ai biết. Thành ra rồi cứ để cho nó nghĩ. Chứ mà nếu mà biết rõ rằng nếu mà mình nghĩ vậy chắc cái huynh ở kia bên nó biết rồi xấu hổ lắm không. Thì chắc là thôi tu kỹ lắm á. Thì ở đây cũng vậy. Vị tỳ kheo này thấy như vậy thì nghĩ rằng như vậy là bà này có tha tâm thông rồi. Cho nên là ráng giữ gìn tâm ý, không có dám để nghĩ bậy. Vì vậy cho nên thời gian ngắn thì ông chứng được Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng rồi, cái thì sau đó thì ông cũng được cái gọi là túc mạng, nhớ lại được một ít cái kiếp trước của mình. Thì mới thấy rằng cái bà thí chủ này xưa cũng từng là làm mẹ của mình, rồi cũng từng là làm vợ của mình, nhưng mà cứ giúp đỡ mình nhiều chuyện lành đó, cho nên là tâm hồn của ông mới nó thanh thản quan sát, cho nên chứng luôn được cái tới Tư Đà Hàm. Chứng Tư Đà Hàm rồi ông mới nhớ thêm vài kiếp nữa. Sau mà tới đó nhớ cái kiếp đó, cái bà thí chủ này, thấy là bà thí chủ này trong cái kiếp đó đã làm vợ của ông, nhưng mà trong kiếp đó bà có ngoại tình, là vì ngoại tình nó giết ông chết. Lúc đó cái tâm ông nó nổi dậy phừng lên nè. Nổi dậy phừng lên thì như vậy ngay đó cái thì nó bị chướng ngại, thì cái đáng lẽ thì cái phải ông phải chứng đạo tiếp qua A La Hàm quả, nhưng mà về là bị ngăn ngại. Thì cái bà thí chủ này thì cũng vậy, thông thường thì mỗi đêm bà cũng dùng tham thông để theo dõi coi vị tỳ kheo này muốn gì. Thì do thấy vị tỳ kheo này đang bị cái là chướng ngại ngay chỗ đó, cho nên bà mới dùng cái gọi là cái ý mà nó không cảm thông nhau, bà mới nói qua bằng cái ý đó, vậy xin ngài cái là hãy xét thêm một kiếp nữa. Thì như vậy thì ngài ông tỳ kheo này mới xét thêm kiếp nữa, thì mới thấy kiếp tới nữa thì bà cũng làm vợ ông, nhưng mà trong cái kiếp đó thì bà có hy sinh để mà cứu ông khỏi cái chết, thì ngay đó cái tâm hồn nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái ông quán sát tiếp thì ông chứng tiếp qua A La Hàm quả. Thì như vậy để mình thấy sao có thần thông sớm nhưng mà chưa có hết phiền não thì nó dễ chướng ngại, dễ chướng đạo lắm. Nếu mà lỡ mình có thần thông rồi thấy cái huynh đó mà xưa là có giết mình lần thì tôi đi qua đi lại là cứ kiếm chuyện luôn. Phải không? Thì như vậy có thần thông sớm là không tốt. Cho nên ở đây là trước là phải cần phải nhập lý, đạt đạo lý thì cái đó mới là cái chính. Nhưng mà mình thì thường cái trong cái phạm tình cho nên lại thích có thần thông, cho nên thấy có được những cái quyền bí sớm thì nó hay, cho nên mới thích cầu những cái thần thông. Thì đó là cái không có hợp. Ở đây mới hỏi tiếp. Nếu mà người được ngũ thông á thì sẽ được đời tôn quý, được đời kính trọng, tức là được thần thông á thì được người ta tôn quý kính trọng, thấy không? Biết trước việc chưa đến nè, rồi đã biết việc đã qua nữa, rồi tự ngăn ngừa những cái tội lỗi phạm phải thì như vậy đâu chẳng hơn sao? Đây là câu hỏi gạn lại cũng có lý, phải không? Tức là được thần thông thì được đời người ta tôn quý, mình biết trước được những việc chưa đến, những việc đã qua, cho nên ngăn ngừa bớt những cái tội lỗi thì như vậy không tốt hơn sao? Đó. Thì đây mới đáp chẳng đúng. Tại sao? Vì tất cả người đời thì phần nhiều là tâm chấp trước nơi tướng, đa số người đời ai cũng vậy, thường thì tâm chấp trước tướng, cho nên rồi nếu mà có thần thông thì dễ kẹt nơi tướng. Rồi tham duyên theo sự nghiệp, tất nhiên là những cái việc mà tạo tác soi ngược cái điều ngụy, làm loạn chân thật, cho nên là tuy dù họ có được cái thần thông của ngài Thắng Ý rồi biện tài của ngài thiện tinh, nhưng mà nếu chẳng có rõ được cái lý thật tướng thì cũng đều chẳng khỏi bị cái nạn đất rút. đây là dẫn không? Ngài Thắng Ý và Thiện Tinh. Thì đây thần thông, tuy là nói rằng được cái thần thông sớm á, thì nó được những cái đời tôn quý biết trước việc trước việc sau người tội lỗi, nhưng mà thông thường á thì tâm mình gọi là nó luôn thường nó có cái bệnh là chấp trước nơi tướng, không kẹt nơi cái danh lợi, những cái sự nghiệp. Bởi vậy cho nên nếu mà chưa đạt được đạo mà có thần thông sớm á thì mắc kẹt trên thần thông. Được thần thông rồi á thì tất nhiên là dễ sanh những cái ngã mạn, bởi mình có được những cái khả năng hơn người. Mà có khả năng hơn người á thì người nào mà chọc mình một chút á thì tất nhiên là mình hại trở lại. Vì vậy cho nên nó nguy hiểm chứ còn không phải là tốt. Ở đây dẫn như là được thần thông mà của ngài Thắng Ý. Thắng Ý thì đây là cái vị tỳ kheo ở trong kinh đã nói. Đây là cái có cái tích là ở trong trong kinh Chư Pháp Vô Hành, tức là trong kinh là Chư Pháp Vô Hành Viễn Hạ, thì có đoạn nói về tỳ kheo Thắng Ý này. Tức là trước cái đoạn trước khi nói về tỳ kheo Thắng Ý thì có đoạn nói là về bây giờ thì có một vị Bồ Tát tên là Hỷ Căn, là một vị pháp sư gọi là chất trực đoan chánh, tức là ngay thẳng đoan chính, là ngài chẳng có làm hư hoại các quy nghi, nhưng mà cũng chẳng bỏ thế pháp, tức là chẳng bỏ pháp thế gian. Lúc đó thì chúng sanh á đều là những hàng lợi căn, tức phần nhiều là những hàng lợi căn thích nghe luận về lý sâu xa. Cho nên là pháp sư Hỷ Căn này á ở trước mọi người ngài khen ngợi, ở ngài không khen ngợi cái thiểu dục tri túc, tế hạnh, tức là cái tế hạnh thiểu dục tri túc, hay là ở riêng một mình, tức là độc sử nhàn cư á, mà chỉ dạy mọi người về cái thật tướng các pháp, tức là về lý thật tướng, nghĩa là các pháp mà tức là tánh tham dục tức là các pháp, dạy ngay lý thật tướng ra thôi, chứ còn không có dạy là thiểu dục tri túc mà rồi ở riêng một mình hết. Rồi tánh của sân cũng vậy, tức là tánh tham, tánh sân, tánh si, tức là tánh các pháp, tánh các pháp tức là tánh tham, tánh sân, tánh si, vân vân, tức là nhiều. Cái tức là đoạn này nói rất nhiều. Rồi thêm nữa là cái chỗ sở hành của chúng sanh á đều là nhất tướng, tức là đều là một tướng, mỗi thứ cũng đều là không có tướng thị phi, tức là ngay nơi cái chỗ làm của chúng sanh, chỗ sống của chúng sanh là đều là nhất tướng, đều hợp với thật tướng, không đều không có những cái tướng thị thí phi. Thì đó là nói về cái lý thật tướng chân thật, không? Nhưng mà rồi thì bây giờ cũng có vị tỳ kheo pháp sư Bồ Tát tên là Thắng Ý. Thì tỳ kheo Thắng Ý này á thì lại là giữ gìn giới cấm, rồi cũng đạt được cái tứ thiền, tứ vô sắc định, hành 12 hạnh đầu đà. Vị tỳ kheo Thắng Ý này cũng có các vị đệ tử. Thì tâm của vị này thì thường thích lại thấy lỗi người, đó là cái bệnh. Một hôm thì tỳ kheo Thắng Ý vào trong làng Khất Thực, đến nhà đệ tử của Bồ Tát Hỷ Căn, cái Bồ Tát Hỷ Căn ở trên đó. Rồi tỳ kheo Thắng Ý này mới vì con của vị cư sĩ chủ nhà này mà khen ngợi những cái tế hạnh thiểu dục tri túc, rồi khen ngợi cái phép mà xa chúng tu hành riêng một mình, rồi lại nói lỗi của cái vị pháp sư Hỷ Căn. Tất nhiên là nói về pháp sư Hỷ Căn là không có thiểu dục tri túc, không có dạy thiểu dục tri túc vân vân, còn này thì dạy thiểu dục tri túc đàng hoàng. Tất nhiên là bảo tức là vị tỳ kheo Thắng Ý này bảo rằng tỳ kheo mà Hỷ Căn ấy á không thì chẳng có thật, do vì dùng những cái đạo tà kiến để giáo hóa chúng sanh, đó là cái tạp hạnh. Nói rằng tham sân si không có chướng ngại, nói các pháp đều không có chướng ngại. Tất nhiên là ông nói chê nói lỗi của ngài Bồ Tát Hỷ Căn. Xong cái vị con của vị cư sĩ này á thì lại là cái hạng lợi căn, cũng đã được vô sanh pháp nhẫn rồi, Cho nên là cái ông này ông mới hỏi lại cái tỳ kheo Thắng Ý, hỏi rằng ngài biết tham dục là pháp gì? À, thì tỳ kheo Thắng Ý mới đáp: tôi biết tham dục là phiền não. Tham dục là phiền não. Rồi cái vị con của ông cư sĩ mới hỏi: bạch đại đức, vậy phiền não ấy là ở trong hay là ở ngoài? Tức phiền não là ở trong hay là ở ngoài? À, thì tỳ kheo Thắng Ý mới đáp: chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài. Thì vị này mới thưa: bạch đại đức, nếu tham dục chẳng ở trong chẳng ở ngoài, chẳng ở đông tây nam bắc bốn phương trên dưới vân vân, tức là mười phương, thì tức đó là không sanh rồi, tức là chẳng ở chỗ nào hết, tức là không có chỗ nào hết thì tức là không sanh. Mà nếu là không sanh thì làm sao nói là hoặc nhơ hoặc là sạch? Thì vậy là cư sĩ cũng không phải thường đó. Thì khi ấy vị tỳ kheo Thắng Ý liền nổi sanh, vì hàng ngày nổi sanh, nổi sanh thì mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi bảo: tỳ kheo hỷ căn ấy dùng pháp vọng ngữ phần nhiều làm mê hoặc người, vân vân, tức là nói rất nhiều. Rồi thì cái vị tỳ kheo Thắng Ý này mới ra khỏi nhà, về chỗ ở, thì ở trong chúng lại gặp Bồ Tát Hỷ Căn. Gặp Bồ Tát Hỷ Căn ra liền nói với trong chúng rằng: cái tỳ kheo này, không, cái tỳ kheo Hỷ Căn này á, phần nhiều á dùng những tà kiến hư vọng giáo hóa chúng sanh, vân vân, tức là chê đối với trong chúng. Thì bây giờ vị Bồ Tát Hỷ Căn này mới nghĩ: tỳ kheo này á nay hẳn là sẽ khởi cái tội nghiệp nó chướng ngại, nay ta sẽ vì ông mà nói cái pháp sâu xa như thế, để mà cho đến là khiến cho ông tạo cái nhân duyên tu pháp trợ đạo Bồ Đề. Tất nhiên là ngài Hỷ Căn ngài khởi nghĩ như vậy, rồi ngài mới bèn nói bài kệ này rất dài, đây dẫn một vài câu đầu cho mọi người thấy. Tham dục là niết bàn, nhế suy cũng như thế, trong ba việc như trên có vô lượng Phật đạo. Tất nhiên là tham sân si đó, ngay trong tham sân si đó là có vô lượng Phật đạo, tức gọi là ba độc tức giải thoát á, phiền não tức niết bàn. Ngài nói cái lý nghĩa là nhất thừa. Nếu có người phân biệt tham dục sân nhế si, người đó cách xa Phật ví như trời với đất. Tất nhiên là nếu mà sân cái tâm phân biệt tham nhế si vân vân thì như vậy là cách xa Phật, vân vân. Cái bài kệ này rất là dài. Tất nhiên là thì ai mà muốn đọc kỹ thì phải đọc trong cái kinh gọi là Chư Pháp Vô Hành, ở trong cái bản Đại Tạng Kinh á, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Kinh quyển thứ 15 á, thì có, thì đọc cái đó mới đầy đủ hơn. Thì khi mà Bồ Tát Hỷ Căn nói kệ xong á, thì có ba muôn vị thiên tử chứng được vô sanh pháp nhẫn, rồi một muôn 8.000 người được lậu tận giải thoát. Liền ngay đó thì đất nứt ra, thì tỳ kheo Thắng Ý này bị đọa vào địa ngục, tức là đọa ngay khi thân còn sống. Cho nên ở đây mới nói là không tránh khỏi cái nạn đất rút. Tức là chứng được tứ thiền cũng là pháp sư, nhưng mà chưa sạch được những cái phiền não, cho nên có khi khởi những cái ác tâm tà kiến. Còn tỳ kheo Thiện Tinh thì cũng vậy, ngài cũng được cái biện tài. Tất nhiên là thường ở trong sử thì nói là Thiện Tinh này cũng là một trong ba người con mà của Thế Tôn mà khi còn làm thái tử đó. Thì Thiện Tinh ông lại cũng là coi là học thuộc thông thuộc cả 12 bộ kinh, chứng được tứ thiền, thuộc 12 bộ kinh rồi cũng chứng được tứ thiền. Nhưng mà sau đó do gần gũi những bạn ác, cho nên rồi bị mất cái chỗ sở đắc vì giải thoát. Cái ông mới liền cho rằng là không có niết bàn, chứ khởi ra tà kiến cho rằng như vậy là không có niết bàn. Thì cái ông chứng được tứ thiền, tứ thiền rồi bị thối thất thì ông nghĩ rằng như vậy là niết bàn là không có, không, bởi vì mình được tứ thiền rồi mà lại còn bị thối thất. Cho nên rồi sanh cái tà kiến bác bỏ nhân quả luôn. Rồi khi ông thấy Phật đến á, lại khởi cái niệm ác nữa, cho nên rồi ngay khi đó thì cũng bị đọa địa ngục. đọa vào địa ngục. Thì như vậy để thấy đây là mới dẫn, nghĩa là chưa chứng được đạo mà có được những cái thần thông mà sớm thì nó cũng không tránh được những cái tội nghiệp. Vậy cho nên cái quan trọng là trước là phải đạt đạo lý, sống được với đạo lý để mà sạch những cái phiền não, tập nghiệp, thì sau đó tâm thanh tịnh thì tự tánh nó phát hiện những cái diệu dụng từ trong tự tánh nó phát ra, thì cái đó mới là chân thật và mới có lợi ích. Thì đó là nói về cái để cho thấy rõ cái thần thông mà được sớm là chưa không phải là tốt, mà trước là cần phải đạt đạo mới là cái chính, là cái căn bản.